Câu hỏi thứ nhất là anh ta nói anh là một nhà buôn thương trường gian trá, nhân sanh vô thường, làm tâm hồn tôi lúng túng khó khăn. Số nợ người nghèo thiếu tôi, không còn lòng dạ đi đòi. Còn tôi thiếu cô người giàu, phải dốc sức hoàn trả. Khổ hải vô biên, hồi đầu vô ngạn. Tại gia và xuất gia tuy chỉ cách một bước mà lại xa xôi như vậy, con không thể tự vượt ra khỏi. Mong đại sư chỉ điểm mê tăng, để cho con cù non lạc nẻo trong sa mạc hoang vắng biết đường trở về. Thương trường, đặc biệt là thương trường của thời đại bây giờ, thương trường thì cùng chiến trường như nhau, thậm chí sánh với chiến trường còn tàn khốc hơn. Số tiền kẻ khác thiếu anh, nếu họ quả thật không có khả năng hoàn trả thì bố thí cũng rất tốt, bằng cái tâm xã. Đây cũng là làm việc thiện, cũng là tu tích công đức. Còn chúng ta thiếu tiền của kẻ khác, nhất định phải hoàn trả. Đời này không trả được, kiếp sau vẫn phải chịu nợ. Trả cái nợ ở kiếp sau, nếu như chúng ta bình tĩnh để quan sát, ở thế gian này có, nếu anh để tâm mà xem, anh có thể nhìn ra được. Phật trong kinh nói với chúng ta, con cái với cha mẹ có bốn loại duyên, chỗ gọi là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Quả thật có đòi nợ mà đến, vả lại phương thức đòi nợ rất nhiều, không nhất định như cách nói thông thường, đứa bé này là con quỷ đòi nợ, nuôi được rất dễ thương, nuôi không được mấy tuổi thì nó chết mất. Đó là thiếu nợ nó ít. Nếu như thiếu nợ nó rất nhiều, khi nó lớn lên thành nhân rồi, nó cũng có sự nghiệp, cả cái gia sản của anh cho nó. Mình hoặc giả nếu gặp tai nạn gì đó chết đi, con cái của anh đối với anh chẳng có tí quan tâm, trong mắt chúng nó chỉ là muốn tiếp thu toàn bộ tài sản của anh. Còn việc sống chết của anh nó chẳng để trong lòng. Thì chúng ta biết đây là thuộc về đòi nợ, đây là thiếu nhiều, toàn bộ trả, còn chẳng biết đã trả sạch hết chưa. Thật có đấy, vả lại rất nhiều, thường thường có thể thấy được. Cho nên học Phật nhất định phải tin sâu nhân quả. Với tình hình này của anh, tốt nhất là đi đọc quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Anh đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn xem thêm vài lần, tôi tin tưởng đối với anh có sự khải thị rất lớn. Tại thế gian này, bất cứ làm một ngành nghề nào, hoặc hồi đầu là phải từ trên tâm hồi đầu. Cái ví dụ rõ rệt nhất là trước khi chưa tiếp thọ Phật Pháp, chúng ta khởi tâm động niệm đều là tự tư ích kỷ. Bây giờ đã học Phật rồi, đã đọc sách Thánh Hiền rồi, đối với đạo lý này rõ ràng trở lại, hồi đầu trở lại, không về chính mình nữa. Khởi tâm động niệm đều về xã hội, về chúng sanh, không về chính mình. Đây gọi là hồi đầu. Hồi đầu là từ chỗ này mà hồi. Còn xuất gia và tại gia chẳng ở hình thức. Nếu ở hình thức thì là sai, hoàn toàn sai rồi. Trong kinh Phật nói rất hay, xuất gia, xuất có bốn thứ, gia cũng có bốn thứ. Hiện nay mọi người trên quan niệm thông thường nói đến xuất gia là trong kinh gọi là điền trạch chi gia. Anh ra khỏi gia đình của anh, anh đi đến một ngôi chùa, chùa vẫn là gia. Cái gia này không có hiệu quả. Vậy phải xuất cái gia như thế nào đây? Phật nói với chúng ta, phiền não là gia, sanh tử là gia, tam giới là gia. Anh phải xuất cái gia này thì là đúng. Xuất cái gia này, thân phận chúng ta đây chẳng sao cả. Thân phận người tại gia, họ có thể xuất tam giới gia, xuất sanh tử gia. Họ là Phật tại gia, họ chẳng phải là người phàm. Bồ Tát tại gia, Phật Đà tại gia rất nhiều. Chúng ta muôn ngàn xin chớ sơ xuất. Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, cùng thời có hai vị Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện đó là thân phận của vị Phật xuất gia, còn trưởng giả Duy Ma Cật thể hiện đó là thân phận của vị Phật tại gia. Họ hai người đều là Phật. Chúng ta trong kinh Duy Ma Cật thấy được đệ tử của Thế Tôn Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, những vị đại đệ tử này gặp cư sĩ Duy Ma Cật vẫn phải đảnh lễ ba lạy, nhiễu quanh ba vòng, cùng với gặp Phật lễ tiết chẳng có khác biệt. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết, quyết định chẳng phải nói. Mặc chiếc áo này thì là lớn đệ nhất sai rồi. Chúng ta mặc y phục này có thể sánh bằng Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên không? Người ta gặp cư sĩ tại gia vẫn phải đảnh lễ, vẫn phải cầu dạy. Cho nên vào năm đầu dân quốc, giới Phật học chúng ta có một vị đại đức Âu Dương Cánh Vô, người ta tôn xưng ngài là đại sư. Đại sư đó tức là Phật tại gia. Ngài ở Nam Kinh thiết lập một ngôi nội học viện bồi dưỡng nhân tài Phật giáo, hoằng pháp giảng kinh. Nơi phần nội học viện huấn, ngài có nói rất hay: Phật pháp là sư đạo, cho nên Phật giáo không phải tôn giáo, không phải triết học. Lời này là chính ông ấy nói ra. Phật giáo là sư đạo, trong sư đạo thầy là đệ nhất đại, tôn sư trọng đạo. Vị thầy của tôi là người tại gia, tôi tuy là thân phận xuất gia tôi là học trò, còn ông ta là thầy. Chúng ta gặp mặt thầy phải đảnh lễ, phải tôn kính. Không thể nói tôi là người xuất gia còn anh là người tại gia. Anh người ta gia tại gia phải nên lạy người xuất gia chúng tôi, vậy là xuất gia đệ nhất đại, vậy thì là không phải thầy đệ nhất đại. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Chư vị nếu lại tỉ mỉ quan sát thiện tài đồng tử 53 tham, 53 vị thiện tri thức. Thiện tri thức tức là thầy. Ông ta đi tầm sư hỏi đạo. Đây là thầy. Trong nhóm thầy này, thân phận xuất gia chỉ có 5 người, ngoài ra toàn bộ là thân phận tại gia. Chẳng những có tại gia thân phận, còn có nữ chúng tại gia, còn có đồng nữ tại gia. Anh thử xem hiện tại đồng tử khi gặp họ có một người nào chẳng phải khi gặp là đánh lễ ba lạy đi nhiễu ba vòng, cho nên họ một đời có thể thành Phật. Chúng ta rất nhiều người một đời không thể thành Phật. Tại vì sao? Vì đầu không cúi thấp xuống được. Không cúi thấp được là nguyên nhân gì vậy? Là phiền não đang quấy rối, tập khí ngạo mạn quá nặng, cứ mãi cảm thấy mình cao hơn người một bậc. Cái này đem đạo nghiệp của anh chướng ngại mất. Âu Dương Đại Sư nói được hay vô cùng. Tôi học Phật có hai vị thầy, một người xuất gia, một người tại gia. Người xuất gia là Chương Gia Đại Sư, người tại gia là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Làm học trò phải biết đạo lý của việc làm học trò, như vậy sư tư mới có thể đạo hiệp, chúng ta mới thật sự học được, thầy mới thật sự chịu dạy anh. Anh ngay cả đạo lý này cũng chẳng biết, họ làm sao dạy được, không có cách gì dạy anh được. Chỉ có trong trường hợp giảng kinh, anh đi nghe giảng kinh, anh nghe được bao nhiêu tính bấy nhiêu, anh ngồi được mấy phần thì tính mấy phần, chỉ như vậy mà thôi. Thật sự muốn bái sư học đạo thì phải biết được quy tắc làm học trò. Người đời nay quy tắc làm học trò những người biết được đã ít rồi. Thời xưa từ nhỏ thì đã bắt đầu dạy. Anh xem các em nhỏ tại đây, trong lớp Ấu Trĩ Canh Tâm dạy đệ tử quy. Đệ tử quy là gì? Là quy tắc làm học trò, đạo lý làm học trò. Ngay cả điều này cũng không biết thì anh đến đâu để cầu học? Anh đến đâu để tìm thầy? Anh tìm không ra. Trước tiên phải biết đạo lý làm đệ tử, đạo lý làm học trò, chúng ta mới có chỗ đi, mới có người chịu chỉ dạy cho anh. Chúng ta một đời này có thể thành tựu hay không, thèn chốt là ở chỗ này. Cho nên các bạn đồng tu lớp bồi hướng chúng ta, tôi cũng đã từng đem quyển đệ tử quy tặng cho quý vị. Các em nhỏ ở đây phải học, chúng ta cũng phải học. Chúng ta trước kia chưa học qua, không biết. Anh học rồi, biết được rồi, rõ ràng rồi, tương lai có duyên, anh mới có thể đi tham phỏng thiện tri thức. Anh mới có thể được thiện hữu từ bi chỉ dạy. Cho nên anh hãy đi đọc quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, chắc chắn có thể được sự khải thị. Câu hỏi thứ ở phía dưới, anh ấy hỏi: một đời tạo ác đa đoan, lúc lâm chung thật lòng sám hối niệm Phật, vẫn có thể đới nghiệp được sanh Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ. Mà Cực Lạc Tịnh Độ chỉ có các thứ vui, không có chúng khổ. Hiện tượng này phải chăng cùng lý luận nhân quả có chỗ mâu thuẫn chăng? Vấn đề này hy vọng anh nên đọc nhiều kinh luận Tịnh Độ. Nếu như trong kinh luận anh vẫn không thể ngộ nhập, anh nên xem trứ tác của lịch đại tổ sư Đại Đức. Trước kia ở Đài Loan, cư sĩ Mao Linh Vân có soạn một bộ Tịnh Độ Tùng Thư, nội dung vô cùng phong phú. Nếu như chê sách này phân lượng quá nhiều, anh không biết từ đâu để nhập môn, tôi có thể giới thiệu cho anh. Anh từ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nhập môn. Anh sẽ đem văn sao của tổ Ấn Quang từ đầu đến cuối niệm 10 biến thì vấn đề này của anh sẽ được giải quyết. cái lý của tịnh độ quá sâu. Cổ đức thường nói, duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh. Đẳng giác Bồ Tát đều không thể hoàn toàn minh bạch, huống chi là phàm phu chúng ta. Chúng ta bằng vào gì để tin nó? Bằng vào sự tán thán của mười phương chư Phật. Nếu như nó chẳng phải pháp môn thật sự hay ho, thì mười phương tất cả chư Phật sẽ chẳng tán thán. Bằng vào sự giới thiệu chân thành của Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta chẳng biết Thích Ca Mâu Ni Phật Đại Từ Đại Bi giới thiệu cho chúng ta. Câu hỏi phía dưới, nếu như trên thân thể có bệnh tật đặc biệt, có phải niệm Phật trì chú có thể tiêu trừ bệnh tật không? Niệm Phật trì chú cũng có lối nói này. Còn có linh hay không, phải coi chính anh. Lời này là thế nào? Niệm Phật, anh biết niệm không? Nếu anh biết niệm thì linh, anh không biết niệm thì không linh. Người không biết niệm là thế nào? Là có miệng mà không có tâm, cái này không linh. Người biết niệm là tâm và miệng nhất như. Trong miệng có A Di Đà Phật, trong tâm cũng có A Di Đà Phật, cách này linh, cách này được. Niệm chú cũng vậy, niệm chú nhất định phải có thầy chỉ dạy. Chú là thuộc về mật pháp, chú chú trọng tam mật tương ưng. Anh nếu chỉ có miệng, không có thân, không có ý, ba thứ thiếu đi hai thứ thì không linh, chú đó niệm không linh. Ba điều kiện đầy đủ thì chú này linh. Tỷ như nói, hiện nay trong mật giáo mọi người niệm phổ biến nhất là Quán Thế Âm Bồ Tát Lục Tự Đại Minh Chú. Những người niệm chú này rất nhiều rất nhiều. Án Ma Đi Bát Di Hồng, người niệm chú này rất nhiều. Vì chúng ta chỉ có miệng niệm, chúng ta thân mật ý mật không có. Dù cho niệm cách nào, công phu cũng không đắc lực. Thì giống như các em bé ca hát, hát rất hay, nhịp cũng không sai, hát đó ý nghĩa gì cũng không biết, chỉ biết hát không biết nghĩa thì có công dụng gì đâu. Lục Tự Đại Minh Chú, tôi trước kia mới học Phật, Chương Gia Đại Sư dạy tôi niệm. Ngài đem nghĩa của chú ngữ này giảng giải tôi nghe, tôi mới hiểu. Bởi vì trong chú phải có quán tưởng, quán tưởng là ý mật, án là thân. Chúng tôi sau này học Phật mới biết được, trong chữ án này bao gồm cả pháp thần, báo thần, ứng hóa thần, viên viên mãn mãn đầy đủ. Mani là hoa sen, bát di là bảo trì, hồng là ý. Ý nghĩa câu chú này là toàn cả câu chú dịch ra tiếng Trung Quốc mà nói là bảo trì thân tâm của anh giống như hoa sen, từ nơi bùn nhơ mà không nhiễm. Anh xem ý nghĩa này hay biết mấy. Cho nên niệm chú này thì lập tức nghĩ đến thân tâm tôi thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm, thì là linh. Nếu chỉ có niệm chú mà vẫn tự tư ích kỷ, vẫn là thị phi nhân ngã, vẫn tham sân si mạng, thì làm sao linh được? Thì không linh rồi. Niệm Phật với niệm chú, phải hỏi anh có biết niệm hay không? Biết thì linh thật. Tại sao linh thật? Phật trong kinh giảng cho chúng ta một nguyên lý: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Niệm của anh thuần chánh, thì bệnh trên thân của anh đương nhiên không còn nữa. Bác sĩ hiện nay gọi là tâm lý khỏe mạnh. Niệm Phật niệm chú là tâm lý khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh, trên toàn thân có trí bệnh vặt đâu có gì đáng kể, không còn điều trị cũng có thể lành. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cho nên niệm Phật niệm chú linh hay không là ở tại chính mình, tức là anh có biết niệm hay không. Câu hỏi phía dưới: giả như lúc mình thời đang trong quá trình niệm Phật có gặp phải nghịch cảnh hoặc chướng ngại, phải chăng có thể niệm thêm một vài chú ngữ mật tông, hoặc giả uống vài viên cam lộ hoàng của thượng sư mật tông để gia trì vào, để giúp vượt qua khó khăn? Phương pháp này dùng được hay không? Tôi trả lời với anh là được. Tại sao được? Bởi vì anh tin mà. Anh tin thượng sư gia trì, tin cam lộ hoàng của thượng sư niệm đó rất linh. Anh chỉ cần tin thì linh, không tin thì không linh. Vẫn chẳng phải một câu nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nắm chặt lấy nguyên lý thì vấn đề này giải quyết rồi. Sự gia trì của thượng sư, chú ngữ của thượng sư, linh hay không đều ở nơi tín tâm của anh. Anh có một phần tín tâm thì có một phần linh nghiệm. Anh có 10 phần tín tâm thì có 10 phần linh nghiệm. Nếu anh có hoài nghi thì nó hoàn toàn không linh. Nhưng hậu anh mới biết được, chẳng phải đồ của họ linh hay không, mà là chính cái tâm của chúng ta có linh hay không. Không chỉ như vậy, tôi đã giảng qua rất nhiều. Anh sanh bệnh, anh đi qua bác sĩ, anh uống thuốc, bệnh của anh có lành hay không? Với bác sĩ không liên quan, với thuốc cũng không liên quan. Với cái gì liên quan là tín tâm. Anh đối với bác sĩ này có tín tâm, anh đối với tòa thuốc của bác sĩ có tín tâm. Cái gì đem lại bệnh của anh chữa lành là tín tâm đem bệnh của anh chữa lành. Vị thầy thuốc kia có cao minh đi nữa, anh đối với họ hoài nghi, đối với họ không tin. Anh uống thuốc của ông ấy một tí cũng công hiệu cũng chẳng có. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: tín vi đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Anh đối với tự mình có thể xây dựng được tín tâm. Nhà Phật nói chữ tín, cùng các tôn giáo khác nói chữ tín khác nhau. Chữ tín của nhà Phật, cái thứ nhất là tin tự mình, đối với chính mình có tín tâm. Cái thứ hai là đối với thầy có tín tâm. Vậy thì anh được thuận buồm xuôi gió. Đối với chính mình có tín tâm, còn đối với thầy không có tín tâm thì không thể thành tựu. Đối với thầy có tín tâm, đối với chính mình không có tín tâm cũng không thể thành tựu. Ngẫu Ý Đại Sư trong quyển Di Đà Yếu Giải nói đến 6 cái tín. Đầu một cái là tín tự, cái thứ hai là tín tha, tín tha là tín thầy, tín Phật. Cái thứ ba là tín sự, tín lý. Cuối cùng là tín nhân, tín quả. 6 cái tín. Thế xuất thế gian pháp, anh đem 6 chữ tín này thấu hiểu rõ ràng minh bạch rồi thì vấn đề của anh toàn bộ đều giải quyết xong. Cho nên chúng ta sanh bệnh phải đi qua bác sĩ không? Không đi qua bác sĩ, nếu như họ bệnh nặng, đến sau này xảy ra vấn đề, họ nói anh đã hại họ, rõ ràng là cần phải đi qua bác sĩ. Anh bảo họ đừng đi bác sĩ, chúng ta không thể làm cái đó được. Chúng ta chỉ có thể đem đạo lý này nói rõ ràng với anh. Anh đi tìm vị bác sĩ mà anh tin được. Bác sĩ chỉ làm cái tăng thượng duyên cho anh. Cái thân nhân duyên chân chính là chính anh. Nếu anh thật sự biết được đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, tốt lắm. Đây mới thật sự gọi là tiêu tai, thật sự gọi là tiêu nghiệp chướng.